Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 13, Giao ước. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để giữ giao ước với Đức Chúa Trời. Phân đoạn kinh thánh mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ nhiều nhất hôm nay đó là Giô-suê đoạn 24. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phương cách làm mới lại giao ước thuộc linh, cùng nhau tìm hiểu cương vị, trách nhiệm trong đời sống Cơ Đốc, và chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa khi nhận thấy sự thành tín của Ngài đối với dân sự Ngài. Trước tiên, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như vậy. Có một đôi vợ chồng đã kết hôn được 15 năm, có 3 người con, nhưng gia đình của họ không được hạnh phúc trong những năm tháng ấy. Người chồng nghiện sách báo khiêu dâm và uống rượu quá độ. Sau thời gian đó, anh lại còn nghiện ma túy rất nặng nữa. Do đó, anh bị người nhà coi thường và không được tin cậy nữa ở trong cơ quan làm việc. Càng ngày càng dễ nhìn thấy tình trạng tan vỡ ở trong gia đình của hai vợ chồng này. Sức khỏe của người vợ thì suy sụp, tiền bạc thì thiếu thốn, và cuối cùng khi người vợ khám phá ra chồng mình có dấu hiệu ngoại tình thì cô ấy không chịu đựng được nữa nên tống khứ anh chồng ra khỏi nhà. Tình trạng này kéo dài một thời gian, chồng đi ở lang nhà bạn, vợ thì vất vả nuôi con. Nhưng đến khi tình trạng trở nên tồi tệ nhất thì Đức Chúa Trời đã can thiệp và mọi thứ xảy ra như là một phép lạ vậy. Lòng của người chồng trở nên mềm mại, anh ta bắt đầu nhận ra trách nhiệm về những việc anh đã làm để chứng tỏ anh thật sự ăn năn. Anh bắt đầu dành thời giờ cho các con thường xuyên hơn. Đôi khi cả nhà cùng sum họp với nhau và mọi người đều thấy gia đình họ có những giây phút vui vẻ với nhau. Người vợ nói rằng sự việc diễn ra rất đổi lạ lùng. Khi trò chuyện với người chồng, anh ta biểu lộ sự thành thật trong việc đối phó với những thói hư tật xấu của mình và cách cư xử tồi tệ cứ đeo bám trong đời sống và ăn mòn tâm linh của anh ta. Anh thật sự chân thành và chia sẻ tất cả, trải lòng mình ra đối với người nghe. Người vợ rất khôn ngoan, cô rất thận trọng. Tuy lúc đầu cô chưa cho chồng về nhà, nhưng dần dần họ bắt đầu lấy lại lòng tin. Và rồi một ngày kia họ quyết định bắt đầu lại. Họ nói rằng mình phải cần quên đi quá khứ và quyết tâm làm lại với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Và họ cho làm một buổi lễ, mời những bạn bè đến, có khoảng 30 người chen chúc nhau trong phòng khách. Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề và ngồi chung với gia đình của họ, gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con. Chúng tôi gọi đó là lễ hấp hôn, và tôi không bao giờ quên được buổi nhóm hôm đó. Mở đầu buổi lễ, tôi nói, chúng ta tới đây để giúp 2 người bạn của chúng ta làm mới lại hôn nhân của họ. Tuy họ vẫn là vợ chồng, nhưng hôn ước của họ đã bị vi phạm bằng nhiều hình thức. 2 bạn của chúng ta và các con của họ đã trải nếm nhiều sự đau thương. Nhưng Đức Chúa Trời thật nhân từ, Ngài tha tội cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta chống nghịch cùng Ngài. Ngài giữ chúng ta lại và cảm động lòng chúng ta để dẫn dắt chúng ta theo hướng khác. Cả 2 người bạn chúng ta đã từng đi theo 2 hướng khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời khiến họ quay trở lại và đem họ về với nhau. Đây là lúc họ xưng tội, lúc họ tha thứ, lúc họ tái kết ước cho một khởi đầu mới, và cũng là lúc mang lại cho họ nhiều niềm hy vọng. Trong bầu không khí ấy, người chồng kể lại quá khứ của mình. Anh ăn năn xưng tội và bật khóc, và cảm ơn bạn bè của mình là những người không ngừng cầu nguyện cho anh. Cô vợ nói ra thái độ giận hờn của mình, sự cứng lòng cay đắng mà cô đã ấp ủ rất nhiều đối với chồng. Cô thú nhận về những vấn đề nảy sinh trong gia đình hoàn toàn không phải chỉ là lỗi của người chồng. Cô thú nhận về việc lẽ ra cô phải làm khác đi. Rồi cô cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những điều Ngài đã làm cho cô, vì Ngài đã cho cô thấy cái giá mà Ngài phải trả để tha thứ cho cô đắt hơn cái giá mà cô tha thứ cho người khác. và chúng tôi vây quanh cả hai vợ chồng và cầu nguyện cho. Đây không phải là buổi lễ kết hôn, bởi vì hôn nhân của họ không hề chấm dứt. Đây là lúc họ lập lại hôn ước. Đây là một phương cách để xác định hôn nhân của họ tưởng chừng như đổ vỡ trong quá khứ, nhưng vẫn vững bền cho đến ngày hôm nay, và cùng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ sẽ giữ mãi hôn ước này trong tương lai. Mọi sự diễn ra theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời là như vậy. Tôi kể câu chuyện này để nói với quý vị về một vấn đề. Việc lập lại giao ước, đó là một trong những chủ đề chính ở trong sách Giô-suê. Giao ước là một sự ràng buộc về lời hứa. Toàn bộ Kinh Thánh là câu chuyện về Đức Chúa Trời phó chính mình Ngài để lập giao ước với dân sự của Ngài. Kinh Thánh ghi chép về giao ước đầu tiên khi Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê rằng: "Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu." Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 18. Đức Chúa Trời đã lập giao ước để cứu Nô-ê và gia đình ông khỏi cơn đại hồng thủy, và sau đó Ngài lập một giao ước khác để hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt trái đất bằng nước lụt nữa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 từ câu 11 đến câu 15. Kế đến, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: "Ta cho dòng dõi ngươi xứ này." Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 18. Chúa đã hứa với họ, và lần này Ngài ấn chứng bằng huyết con sinh tế. Các sách Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký và Phục Truyền Luật Lệ ký đều ghi chép về giao ước của Đức Chúa Trời với dân Israel: "Ta làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta." Lê-vi ký đoạn 26 câu 12. Kế đến, Chúa ban 10 điều răn cho dân sự và giao ước về điều răn được khắc trên bảng đá. Thời xưa, thông thường các điều lệ trong giao ước phải được viết ra và lập thành hai bảng. Có lẽ đây là lý do có hai bảng đá khắc 10 điều răn. Có người cho rằng Đức Chúa Trời viết 5 điều răn bên một tảng đá, rồi hết chỗ để viết nên Ngài phải viết 5 điều răn còn lại trên một bảng đá khác. Nhưng rất có thể Đức Chúa Trời đã viết toàn bộ 10 điều răn trên một bảng đá và giao cho Môi-se hai bộ. Môi-se đem đặt vào trong hòm giao ước một bộ. Đây là những điều răn trong giao ước của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài, và giống như bất cứ các hợp đồng hợp pháp ký kết thời nay, phải có hai bản dành cho hai bên đương sự, một cái dành cho Đức Chúa Trời và một cái dành cho dân sự. Chúng ta đã theo dõi hành trình về đất hứa của dân sự Đức Chúa Trời, cũng như lời từ biệt sau cùng của Môi-se căn dặn họ phải tạo lập một cộng đồng khuyến khích nếp sống thánh khiết khi bước vào đất hứa. Sách Giô-suê cho chúng ta biết Đức Chúa Trời giúp họ có chiến thắng lừng lẫy trước kẻ thù là như thế nào. Mọi người hiện đang nhóm lại với nhau, lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhưng Giô-suê nhắc nhở họ cần phải làm mới lại giao ước của họ với Chúa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, dân sự Đức Chúa Trời đứng trước thử thách khi họ có đời sống sung túc thịnh vượng. Khi họ đã an cư lập nghiệp xong, Giô-suê lo lắng e rằng họ đánh mất lòng nóng cháy trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Vì thế ông khuyến khích dân sự hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Giô-suê đoạn 24 câu 14. Khi Giô-suê nói về việc phục vụ Chúa, ông không hề nói về công tác tình nguyện trong vài chương trình hay một vụ đặc biệt nào. Phục vụ Chúa lúc ấy cũng như thời nay có nghĩa là bảo đảm giữ lời hứa từ ban đầu đó là trọn đời phục vụ Ngài. Việc giữ giao ước này không dễ dàng gì. Chúng ta thường nói đặt Chúa là ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta luôn có sự tranh chiến hàng ngày trong việc thực hiện lời hứa đó. Vì thế mà Giô-suê cho dân sự 4 sách lược được liệt kê trong Giô-suê đoạn 24 để giúp họ nhen lại sự nóng cháy thuộc linh và giữ được giao ước với Đức Chúa Trời. Thứ nhất, họ phải nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thứ hai, quyết tâm hứa nguyện phục vụ. Thứ ba, cất bỏ thần tượng. Và thứ tư, chịu trách nhiệm lẫn nhau. Giô-suê đoạn 24 câu 1 chép: Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Sichem. Sichem là một địa danh mang nhiều ý nghĩa. Abraham đã từng đến Sichem trước đây hơn 500 năm. Đó là một thành phố nhỏ nằm trong thung lũng giữa hai núi Eban và Garisim, nơi mà người Lê-vi đã hô to các phước hạnh và sự rủa sả của Đức Chúa Trời giáng trên dân sự. Khi Abraham, lúc đó là Abram, đến cây giả bột của Môrê tại Sichem, Đức Giê-hô-va hiện cùng Abram mà phán rằng: "Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này." Rồi tại đó, Abram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Sáng thế ký đoạn 12, câu 6 đến câu 7.
Bây giờ, 2 triệu con cháu của Abraham đã họp nhau tại xứ này. Quý vị hãy thử tưởng tượng cảm xúc và sự phấn khởi của dân sự khi họ lên tầng đỉnh đồi, rồi nhìn xuống thung lũng và trông thấy cây dẻ bột ở Sichem. Cha và mẹ sẽ nói với các con rằng, các con có thấy cây dẻ bột ở phía dưới kia không? Đó là nơi Đức Chúa Trời hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham hơn 500 năm trước đấy. Đức Chúa Trời đã phán với Abraham rằng, dòng dõi người sẽ ở trên xứ này, và bây giờ chúng ta đã đến đây rồi. Đức Chúa Trời đã giữ giao ước của Ngài với chúng ta. Giá trị của một lời hứa tùy thuộc vào tính cách của người hứa. Điều quý vị làm đối với lời hứa của quý vị sẽ xác định tính cách của quý vị. Đặc tính của Đức Chúa Trời phản ánh sự thành tín của Ngài đối với lời hứa. Khi mọi người đến cây dẻ bột tại Sichem, chắc hẳn họ cảm thấy rằng họ đang đứng trên đất thánh. Rồi Đức Chúa Trời qua đầy tớ của Ngài là Giô-suê bắt đầu nhắc nhở dân sự về sự thành tín của Ngài. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: Nhưng ta đã chọn Abraham, tổ phụ các ngươi, từ phía bên sông. Ta sai Môi-se và A-rôn. Ta đem các ngươi ra khỏi đó. Ta dẫn các ngươi vào xứ Amorit. Ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Rồi Đức Chúa Trời tổng kết lại mọi sự Ngài đã làm để đem dân Israel đến miền đất hứa. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây. Giô-suê đoạn 24 câu 13. Nếu chúng ta muốn lặp lại cam kết với Đức Chúa Trời, hãy trở lại chỗ cây dẻ bột ở Sichem. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về tình yêu và sự thành tín của Đức Chúa Trời với chúng ta. Sự cam kết của chúng ta chỉ là sự đáp ứng về ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Sự nóng cháy thuộc linh bắt đầu ghi khắc sự thành tín của Ngài trong tâm trí của chúng ta. Câu 15 chép rằng, nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ này mà các ngươi ở. Lúc đó Giô-suê đặc biệt chú ý đến những người đang tranh chiến trong lòng khi được kêu gọi cam kết phục vụ Chúa hết lòng. Giô-suê tranh luận rằng nếu họ không muốn hầu việc Chúa, thì trước hết họ cần phải làm sáng tỏ đối tượng họ sẽ phục vụ. Nếu tôi hỏi quý vị rằng quý vị sẽ phục vụ Chúa không, thì có thể quý vị sẽ trả lời là có lẽ, hoặc tôi sẽ hầu việc Chúa ngày nào đó trong tương lai, hoặc tôi không chắc là tôi có thể hầu việc Chúa hay không. Nhưng đó không phải là câu hỏi Đức Chúa Trời sẽ hỏi quý vị. Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là quý vị sẽ hầu việc Chúa hay không, mà là quý vị sẽ hầu việc Chúa như thế nào. Ý nghĩa thiết yếu của câu hỏi là nếu chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã đem một điều gì đó hoặc một ai khác đó đặt vào vị trí của Đức Chúa Trời rồi. Điều tối quan trọng là chúng ta phải làm cho minh bạch và thành thật về đối tượng mà chúng ta muốn phục vụ. Như trong trường hợp của những người đang tranh chiến khi nghĩ về các thần họ chọn để thay thế Đức Chúa Trời, Giô-suê đưa ra vài đề nghị với họ. Nếu các ngươi nhận thấy quá khó khăn khi tuyên hứa phục vụ Chúa hết lòng, thì các ngươi có thể trở lại với các thần tổ phụ ngươi thờ lại bên kia sông. Trước khi Abraham biết Đức Chúa Trời hằng sống, ông đã thờ lại các thần tượng ở Mesopotamia. Lúc đó rất ít người biết Abraham. Cuộc đời của ông chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng rồi Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông và hứa ban phước cho ông để ông trở thành một nguồn phước cho cả dân tộc ông. Bây giờ nếu có ngươi không muốn phục vụ Chúa là đấng ban phước cho ngươi để ngươi trở thành nguồn phước cho người khác, thì có lẽ các ngươi hãy trở về và thờ lại các thần tượng không ban bất cứ thứ gì cho Abraham cả. Rồi Giô-suê đưa ra một đề nghị khác. Nếu các ngươi không muốn phục vụ Chúa hết lòng, thì tại sao không nghĩ đến việc phục vụ các thần tượng mà dân Amorit thờ lại? Điều này thì hơi quá đáng, bởi vì dân Israel vừa mới đuổi dân Amorit ra khỏi xứ. Rõ ràng các thần tượng mà dân Amorit thờ lại không có khả năng làm điều gì để cứu họ khỏi sự chiến bại. Chẳng ai trong thế kỷ 21 lại có thể theo phục vụ các thần tượng của dân Amorit. Nhưng câu hỏi của Giô-suê vẫn có tính chất quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta không phục vụ Chúa, chúng ta sẽ đem ai hoặc điều gì đặt vào vị trí của Chúa nào? Lắm lúc tôi bị cám dỗ và muốn đem ra chính mình tôi, sự thành công hay thú vui nào đó để thế vào vị trí của Đức Chúa Trời trong tôi. Phải chăng là như vậy? Có những lúc quý vị sẽ phải đối diện với một quyết định và vấn đề là sự lựa chọn của quý vị không phải là Đức Chúa Trời muốn gì, nhưng lại là điều gì làm cho tôi vui vẻ đây? Hoặc là có dịp nào đó khi câu hỏi không thực sự là điều gì làm Đức Chúa Trời vui lòng, nhưng là điều gì sẽ giúp tôi kiếm thêm tiền đây? Đôi khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi Đức Chúa Trời muốn gì bằng câu ai cần quan tâm Ngài muốn gì. Tôi thích tự ý làm điều tôi muốn và dù gì đi nữa thì tôi cũng sẽ làm theo ý mình thôi. Không ai ngạc nhiên với sự tranh chiến này và câu hỏi của Giô-suê thật sự giúp ích cho chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy khó khăn để tham gia phục vụ Chúa, hãy cố gắng xác định đối tượng mà chúng ta đem thay thế vị trí của Đức Chúa Trời, rồi thành thật xem xét đối tượng thay thế đó sẽ đưa chúng ta đến đâu. Những thần tượng của thế kỷ 21 không khó nhận diện cho lắm. Đó là danh vọng, tiền tài hay thú vui chẳng hạn. Quý vị cũng nên suy nghĩ xem các thần tượng đó cung ứng gì cho mình. Được rất nhiều người ưa thích, để lại gia tài kết sù, có rất nhiều niềm vui. Phải chăng đó là những điều mà chúng ta muốn viết trên bia mộ của mình? Phải chăng trong lòng của chúng ta đòi hỏi điều gì đó tốt hơn? Quý vị có thật sự muốn đứng cùng sứ đồ Phao-lô, nói rằng vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy? Philip đoạn 1 câu 21 đã nói như vậy. Quý vị có muốn không? Giô-suê đã đối đầu với dân sự bằng sự chọn lựa cơ bản. Nếu các ngươi không phục vụ Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý và hết sức, thì hãy nói cho ta biết người nào hay điều gì các ngươi sẽ dùng để thay thế vị trí của Đức Chúa Trời. Kế đó, ông dẫn dắt họ bằng cách nói rằng, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê đoạn 24 câu 15 phần B. Khi chúng ta thành thật nhìn lại sự lựa chọn của mình, thì chẳng bao lâu chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Khi Giô-suê thách thức dân sự lựa chọn xem họ nên phục vụ Chúa hay là phục vụ các thần tượng khác, thì họ trả lời một cách đúng đắn rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorít vốn ở trong xứ. Vì vậy chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Từ câu 16 đến câu 18 đã chép như vậy. Thế là họ đã hiểu được vấn đề, nhưng Giô-suê lại nói ra một điều khó hiểu rằng, các ngươi không đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va. Ngay trong câu 19, dân sự rất ngạc nhiên khi nghe Giô-suê nói như vậy, họ đã đáp ứng được thách thức để phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng Giô-suê, tại sao ông lại nói rằng họ không đủ sức phục vụ Ngài?
Hình như mọi người cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói này, nhưng họ nài xin được phục vụ Đức Giê-hô-va ở trong câu 21.
Rồi kế đó, Giô-suê cho họ biết nếu họ cam kết giữ lời hứa thì họ sẽ phải cất các thần tượng ngoại bang khỏi giữa các ngươi. Theo như câu 23. Thật sự, dân sự vẫn còn giữ lại một vài thần tượng của người Canaan khi họ bỏ nhà ra đi. Đức Chúa Trời gớm ghiếc các thần tượng này và Ngài kêu gọi dân của Ngài ném bỏ chúng đi. Giả sử như Chúa Giê-xu Christ đến nhà của quý vị, có điều gì mà quý vị không muốn Ngài phát hiện ra? Nếu Ngài đi qua bàn làm việc của quý vị thì sao? Ngay tại đây, Giô-suê nói bằng năng quyền của một nhà tiên tri, các ngươi nói với ta, các ngươi muốn phục sự Chúa, nhưng để ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể phục sự Chúa nếu các ngươi không giải quyết những điều Ngài gớm ghiếc. Hãy loại bỏ các thứ ấy đi. Một khi các thần tượng này còn ở lại, thì sự cam kết hầu việc Chúa của họ chẳng qua chỉ bằng lời nói mà thôi. Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho họ dù cho có những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đức Chúa Trời rất mực nhân từ và đôi khi Ngài bỏ qua sự vi phạm của chúng ta lâu dài. Nhưng sẽ có lúc Đức Chúa Trời chỉ tay của Ngài vào một vấn đề đặc biệt và khi Ngài làm như vậy, chúng ta phải giải quyết vấn đề đó. Khi Giô-suê nói rằng Đức Chúa Trời chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi các ngươi, như trong câu 19, ông không nói rằng họ đã phạm tội lỗi không thể tha thứ được, ông không hề nói như vậy. Nhưng điều mà ông muốn làm sáng tỏ đó là Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ một tội lỗi mà họ không muốn từ bỏ. Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ tội họ đã theo các thần khác khi vẫn giữ lại các thần tượng này. Quý vị không thể cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ về một tội mà quý vị không có ý định từ bỏ nó. Đây là câu hỏi dành cho chúng ta. Điều gì mà mỗi người chúng ta không thể từ bỏ được để phục vụ Chúa? Giô-suê sẽ không cho phép dân sự hứa sẽ phục vụ Chúa bằng lời nói mà thôi. Sự hứa nguyện bao gồm một quyết định dứt khoát là loại bỏ những gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Hãy nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời. Quyết tâm phục vụ Ngài, ném bỏ các thần tượng. Các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài, ngay trong câu 22.
Các nhân chứng khi lập giao ước phải có trách nhiệm
để giao ước được tôn trọng.
Hôn lễ là một thí dụ điển hình cho điều này. Khi đôi bạn trẻ sắp làm lễ kết hôn, nhiều người bạn đến dự lễ, và vai trò của người tới chứng kiến hôn lễ là gì? Thời xưa, các nhân chứng có trách nhiệm bảo đảm hôn ước phải được thực thi. Vì thế, nếu người chồng có điều không vui ở nhà, anh ta có thể tìm đến bạn bè để trò chuyện. Bạn bè ở đây có thể là người phù rể hay là các bạn bè khác trong buổi lễ kết hôn. Có thể anh ta sẽ tuôn ra hàng loạt lý do tại sao hôn nhân của anh ta là một sự thất vọng lớn lao và đồng thời biện minh cho ý nghĩ muốn ly dị của mình. Và bạn anh ta sẽ nói rằng, khoan đã, xem nào, chuyện này có liên quan đến hôn ước. Anh đã có hôn ước và tôi là người chứng kiến, vì thế hãy để tôi đứng ra với tư cách bạn bè để giúp anh giải quyết vấn đề. Giô-suê cho dân sự biết họ là nhân chứng chống lại chính họ khi họ hứa nguyện phục vụ Chúa. Nói một cách khác, họ đều cùng nhau chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta thấy anh chị em của chúng ta thờ thần tượng, xin đừng làm ngơ mà hãy giúp họ vì chúng ta là nhân chứng của họ. Trong câu 25, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự tại Si-kem. Nơi chúng ta làm mới lại việc kết ước không phải là Si-kem cùng với các cây dẻ bột là nơi Đức Chúa Trời lập giao ước đầu tiên với Abraham, nhưng tại một loại cây khác, đó là nơi mà Chúa Giêsu Christ đã phó mạng sống của mình vì chúng ta. Các cây dẻ bột tại Si-kem nói về sự thành tín và tình yêu của Đức Chúa Trời với dân sự, nhưng cây thập tự giá là nơi công bố lẽ thật ấy một cách rõ ràng hơn hết. Khi chúng ta đến với thập tự giá, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi thần tượng, giống như khi chúng ta hứa nguyện phục vụ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa của Ngài và một trong những dấu hiệu về sự trưởng thành thuộc linh sẽ là sự thành tín của chúng ta với lời hứa của Ngài. Giữ lời hứa với Đức Chúa Trời hoặc với người khác bao gồm những sự lựa chọn đôi khi là rất đắt giá. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 4 sách lược để giúp chúng ta giữ lời hứa của mình. Trước tiên, hãy nhớ lại ơn lành của Ngài đã ban cho chúng ta. Ý thức sống động về ân điển Đức Chúa Trời trong cuộc sống sẽ tăng cường sự trung tín của chúng ta với Ngài. Thứ hai, hãy xem xét lại những lựa chọn khác đối với sự lựa chọn phục vụ Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xa để biết những sự lựa chọn khác sẽ đưa chúng ta đến đâu. Thứ ba, ném bỏ tất cả thần tượng mà chúng ta biết sẽ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là chứng cớ sự hứa nguyện phục vụ Đấng Christ của chúng ta không chỉ bằng lời nói. Thứ tư, yêu cầu một người bạn cùng chịu trách nhiệm với chúng ta về lời hứa của chúng ta. Trách nhiệm này là một trong những cách mà Đức Chúa Trời dùng để ban sức và khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa toàn năng, con cảm tạ Chúa vì sự thành tín và tình yêu của Ngài đã che phủ sự vi phạm của chúng con bằng sự chết của Chúa Giêsu Christ trên cây thập tự. Mỗi ngày con đều phải đối phó với những tranh chiến để tôn Đức Chúa Trời làm Chúa của con. Con thừa nhận con đã có lời hứa nguyện phục vụ Ngài, nhưng những lời hứa này đã bị chôn vùi dưới những thần tượng giấu kín. Hôm nay, Chúa ơi, con muốn như Giô-suê thưa với Ngài rằng, con và nhà con sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Xin giúp con vứt bỏ các thần tượng để trở thành một người trung tín, tận tụy phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. Amen.
Lòng lặng thầm hoài niệm về tình yêu thương khi Giêsu ban cho tôi tình yêu lớn. Chúa giáng thế chết thay người, tình yêu đó cao hơn trời. Tôi tin rằng Ngài đầy lòng yêu thương tôi. Lòng hiểu rằng Giêsu Christ yêu tôi mãi, Chúa yêu thương tôi được uống ngon ngọt thay. Ngài đem tôi từ tâm tôi đưa vào nơi đầy tươi mới. Mỗi bước đi tình yêu Ngài bao phủ tôi. Lòng lặng thầm hoài niệm về tình yêu đầy lòng yêu thương tôi. Lòng hiểu rằng Jesus Christ yêu tôi mãi. Suối yêu thương tôi được uống ngon ngọt ngây. Ngài đem tôi từ tâm tôi đưa vào nơi
bao.